tùy duyên mà quá độ. Người thấy không? Anh em cũng được, chị em cũng được. Vậy thì chúng ta phải tùy theo cái chỗ mà mình quá độ. Chứ đừng có đổ trách nhiệm cho mấy thầy. Vậy đó, tôi cư sĩ không có bổn phận với thầy. Cái đó không được. Cái đó mình thiếu vào lòng đại bi.
Vậy thì quý vị thấy ba thân thì do thâm tâm,
trực tâm. Trực tâm á thì không làm ác,
không làm ác thì chứng được pháp thân.
Thâm tâm á là làm mọi việc thiện, làm mọi việc thiện á thì chứng được cái thân mà đầy đủ chứng tốt. Rồi cuối cùng đại bi tâm.
Đại bi tâm á
thì là nhiêu ít hữu tình, lòng đại bi mới cứu độ các loài hữu tình. Mà cứu độ các loài hữu tình thì sao quý vị? Thì có thần thông biến hóa nhiều hình nhiều dạng. Người thấy cái nhân và cái quả chưa? Thấy cái nhân cái quả rất là rõ ràng. Vậy thì mình thấy mình cái việc tu thân vậy mình tu. Cái đoạn tiếp. Sau đó thì Đức Phật nói rằng ông Tu Bồ Đề, cái kinh này đó, cái công đức không vô lượng, vô biên, không thể nghĩ bàn, không thể cân lường được. Thì vì Như Lai, vì cái người phát tâm đại thừa mà nói kinh này, cái người nào mà thọ trì đọc tụng kinh này đó, thì Đức Như Lai biết được cái người ấy có thể bàn, có thể gánh vác được cái A Nậu Đa La Tam Bồ Tát Bồ Đề, tức là có thể gánh vác được cái việc giác ngộ của Phật. Và cuối cùng cái người mà ưa pháp tiểu thừa, chấp trước cái thấy đó, thì cái người này không có thể nghe và lãnh thọ đọc tụng được. Ở đây có cái chỗ này, hồi nào tới giờ trong kinh văn nó như vậy là nhược hà dĩ cố Tu Bồ Đề, nhược nhạo tiểu pháp giả, trước ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến, tất ư thử kinh, bất năng thính thọ đọc tụng, vị nhân giải thuyết. Hồi trước tới giờ đó quý vị, trong kinh thì nói tới cái thọ tướng, cái tướng. Không biết quý vị có nhớ cái tướng không? Bố thí bất trụ tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, phải không? Hồi nào tới giờ nói tới cái tướng không thôi. Bây giờ thì nói tới cái kiến. Kiến. Vậy thì hai cái kiến khác nhau như thế nào? Ở đây ai nhớ cái đoạn tướng? Ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Tướng là gì quý vị? Ngã tướng là tướng của mình, phải không? Còn ở đây là không nói tới tướng nữa rồi. Hết nói tới tướng rồi, mà nói cái kiến. Ở đây là gì? Ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến và thọ giả kiến. Vậy thì hai cái chỗ này nó khác nhau chỗ nào? Hai chỗ nào khác nhau chỗ nào quý vị? Tướng là gì? Hãy nói tới tướng thì sao? Nói tới hình dạng bên ngoài, phải không? Mà mình hồi nào bây giờ mình chỉ phân tích cái hình dạng bên ngoài thôi. Quý vị thấy tôi hồi nào tôi giải thích quý vị là phân tích hình dạng bên ngoài thôi. Nói rằng cái máy này đó, cái này đó là không thật, là mình chỉ phân tích bên ngoài mà nói thôi. Quý vị thấy cái ý này không? Chỉ thấy bên ngoài không thôi. Mà bên ngoài đó quý vị thì nó không phải thật là mình. Trong giai đoạn đầu mình dùng lý trí văn tự để mình quán chiếu cái thực tướng. Thấy một cái máy nó nằm bên ngoài mình cái gì? Mình cho rằng không có cái máy thế này thế nọ thế kia, thì do cái tướng mà mình phân. Còn cái kiến á là gì? Cái thấy trong mình, cái thấy của trong mình. Tôi lấy cái thí dụ, cái thấy của quý vị đó, quý vị hễ mà thấy mà còn bóng lên một cái thấy mà còn khởi lên á, bên trong nó có thì bên ngoài nó mới níu bên ngoài, mà nếu bên trong mà không có đó quý vị thì bên ngoài nó không níu. Tôi lấy cái thí dụ chỗ này, ngay từ cái niệm mà mình khởi. Tôi lấy ví dụ nha, quý vị, cái chỗ này nó hơi tế nhị chút. Muốn phân được cái máy này là không thật á, thì mình phải có cái niệm mình khởi trước đã. Cái niệm khởi, bởi vì phải niệm mới khởi cái máy. Phải có cái niệm khởi đây là máy. Rồi từ cái niệm khởi máy ra mới phân tích ra cái máy này, cái thế kia. Tức là nó niệm, nó dẫn niệm. Cái niệm này nó dẫn cái niệm kia. Ở đây quý vị hiểu cái này không? Bây giờ thí dụ mình muốn nói rằng cái ghế, thấy cái ghế thì khởi niệm trước. Cái ghế, đây là cái ghế. Rồi muốn phân tích cái ghế này là không á, thì phải biết nữa. Phải có cái niệm khác, cái ghế nó phải khác cái người thợ, cái ghế nó khác đủ thứ, sơn này nọ, nó gom lại nhiều thứ. Tức là niệm này dẫn theo niệm kia. Tôi nói niệm không có ý định thiện ác, chỉ là cái niệm thôi. Mình không có nói chuyện ác hay là thiện đó. Cái ghế dẫn tới cái ghế, nó là cái niệm ghế, nó khác với cái ghế, nó khác với sơn. Sơn là cái nó sắt, cây nó gỗ, vân. Tất cả những cái niệm nhỏ nó thâu lại, nó dính lại với nhau. Thì tất cả thứ mình phân tích nó ra đó quý vị, thì cái ghế nó không phải là cái ghế. Nhưng mà mình chỉ làm việc trên cái qua mặt khái niệm. Tức là niệm này nó dẫn niệm kia. Ở đây quý vị có để ý cái chỗ này khi mình phân tích á. Lúc đầu mình khởi lên một cái tư tưởng. Tôi lấy ví dụ nha, khởi lên một tư tưởng. Tôi lấy ví dụ, bây giờ tôi lấy ví dụ cái chỗ này đi. Cái ly nước. Không nè. Tôi khởi lên cái niệm cái ly nước. Thì tôi nói rằng ly nước này là ly nước gì? Ly nước lạnh. Vậy thì có hai yếu tố: nước và lạnh. Phải không nè? Từ đó hai yếu tố đó không có tội gì trên. Nước và lạnh. Mà nước á, nếu mình phân tích nữa thì nước này không thật. Nó do thế này, cho lo hydro hay oxy nó cộng lại hả? Vân vân. Thì mình từ đó mình phân tích ra thêm nữa, thì một lúc nào mình thấy nước tượng tánh nó không có là nước. Mình quán không như hồi trước, giờ mình vẫn theo cái tướng, căn cứ vào tướng mà quán không. Tôi trước từ trước bây giờ tôi lấy ví dụ thấy một Phật tử thấy cụ Diệu Châu, mà tôi nhìn cụ Diệu Châu á thì khởi cái niệm lên đây là cụ Diệu Châu. Thấy không nè? Mà tôi nói ồ, cụ Diệu Châu không có thật. Nhưng mà muốn chứng minh cụ Diệu Châu không thật á, thì tôi phải làm việc với những cái tư tưởng khác. Cụ Diệu Châu trước hết là có cái thân tứ đại: đất, nước, gió, lửa. Thấy không nè? Vậy thì phân tích ra nè, đất, tóc, tai nè ha, rồi xương, rồi răng là thuộc về đất. Thấy không nè? Gió cụ thở ra, thở vào, mình phân tích ra như vậy, mình căn cứ vào tướng mình phân tích. Thì mặc dầu mình nó khá hơn cái phàm phu là thấy thiệt, nhưng mà mình vẫn căn cứ vào cái hình tướng bên ngoài để mình phân tích. Mà mình đó quý vị, thì mình dễ hơn bằng cách đó. Mình dễ, mình có cái gì để mình níu, mình tướng mình dễ hơn. Thì đó là tướng. Nhưng mà ở đây không có nói tướng nữa, bởi vì đã dạy quán tướng rồi. Mà ở đây dạy về kiến. Kiến tức là gì? Là cái thấy bên trong. Cái thấy đó quý vị, nó quan trọng hơn cái tướng. Nó quan trọng hơn. Tại sao vậy? Bởi vì nếu cái thấy đã là không á, tự nhiên mình thấy là không chứ gì, thì sao? Mang cái mắt kiến cũng như là cái gương gì đó. Quý vị mang cái gương đỏ lên á, thì thấy cái gì quý vị? Cái gì cũng đỏ ra. Phải không nè? Mang cái gương trắng lên thì thấy cái gì cũng có cái màu riêng của nó. Như vậy thì cái tướng, nếu mình làm việc với tướng á, thì có khi mình giải quyết được cái tướng này, nhưng mình không giải quyết được cái tướng khác. Quý vị có thấy chỗ này, tôi đã thí dụ nè. Có người á, nếu mà căn cứ vào tướng cái gì, thì tướng thì quý vị thấy thiên hình vạn trạng. Thiên hình vạn trạng. Mình bỏ được cái tướng này, mình biết nó là không cái tướng này chứ gì, thì có khi mình lại kẹt một cái tướng khác. Tôi lấy một thí dụ nè. Phật tử có nhiều người đi chùa mà chính quý thầy cũng vậy đó, chính chúng tôi cũng vậy đó, bỏ tướng này kẹp vào tướng khác, cạo đầu là gì, phá cái tướng, phải không? Cái tướng tóc tai gì bỏ, cạo đầu trọc lóc, à, cạo trọc thì sao, phá được cái tướng đầu thì mắc vào cái tướng gì. Đây nói mình tôi thôi nha, ai cho tôi cái áo xấu tôi cũng mặc vậy, mà đưa cái áo tốt thì có khuynh hướng mặc cái áo tốt thường hơn, hả? Và quý vị đúng vậy, bình thường đi chùa thì lựa cái áo gấm, hả? Cái áo kim tuyến, áo gấm mặc đi chùa, bây giờ biết chùa nó thôi giờ bỏ không mặc áo gấm, này mặc cái áo tràng, phá cái thứ áo gấm đó nè, phá cái thứ áo gấm, mặc thứ áo tràng, mà áo tràng phải may cho khéo, mà không khéo không mày. Vậy thì đó, bỏ cái tướng này thì dính vào cái tướng khác, nó thanh tịnh hơn. Không, nhìn mặt thế gian đỡ thì con cô nói đỡ, đỡ quý vị. Nhưng mà mình tất cả đều là tiệm hết trơn, vì mình bỏ cái xấu quá, mình đi từ từ, phải không? Mình không có khả năng bỏ hết, nhưng mà cái đó đó quý vị, nó chưa phải là rốt ráo, chưa phải là rốt ráo. Hồi nào Đức Phật dạy mình bỏ từ từ. Hồi trước mặc cái áo màu sắc son phấn lờ lẹt, bây giờ mặc cái áo màu lam, màu nhạt, cái màu thanh tịnh, nhưng vẫn còn có cái màu, phá cái nặng nhưng mình dính vào cái nhẹ, phải không? Vẫn đỡ, đỡ hơn, tôi không có chê gì mà đỡ hơn. Nhưng mà rốt ráo phải nói mình phải hủy bỏ hết cái thấy, phải không còn là tốt hay xấu, cái thấy không còn cái áo này đẹp cái áo kia, phải thấy là cái áo không phải. Đưa ra thì mặc thôi, chứ không có thấy cái áo tràn, cái áo xấu, mai khéo mai dở thì kệ. Quý vị thấy không? Cái chó là cái kiếm. Mình mặc dầu thấy được rằng cái áo màu đỏ nó không có thanh tịnh, nó không đẹp, mình mặc cái áo tràn nó thanh tịnh. Nhưng mà giữa hai cái áo tràn có cái áo mai khéo và cái áo mai không khéo, vẫn còn cái tướng mà mình thấy. Vậy thì bây giờ cái kiếm á, là từ cái trong này khởi lên á, áo là áo, không có để cái niệm nào dính vào cái áo đó hết. Áo là áo, quý vị thấy hiểu chưa nào nè? Áo là áo. Mình phân tích hồi trước á, thấy cái áo đẹp mình nói thôi không đẹp, phân tích chưa? Bây giờ áo là áo, tức là chỉ thấy cái áo không, mình không còn thấy yếu tố phụ tùng của đó nữa. Con người ta mình có cái thói quen là mình hay dán cái nhãn vô cái gì đó, mình không có chịu thấy tự nó, mình thấy cái nhãn bánh chưng, bánh chưng đi, bánh chưng ở chùa Đức Viên, là tức là mình gồm cái đó, nó dính liền với cái chỗ nào đó quý vị, hả? Thấy người Việt thì sao, thấy người Mỹ với thấy người Việt mình thì sao, thì nó là cái người tị nạn, hả? Và mình phải không, thấy Mỹ đen thì sao, mình không có chịu thấy Mỹ đen không, mà Mỹ đen mình nhắc tới cái chuyện gì khác, rượu chè ma túy đánh lộn nhạc đi dứt dứt. Cái đó là cái bệnh của phàm phu. Bởi vì mình thấy gì mình mới phân tích ra, mình mới phá, mình nói không, nó đâu có giật, có đứa nó giật, có đứa nó không, thì mình phân tích ra cho quý vị thấy. Cái đó, cái bệnh của mình là bệnh dán cái nhãn hiệu vô. Mà cái đó đó quý vị, mình phải làm việc với cái sự phân tích, mình phải phá, dùng cái tướng mà phá tướng này vậy đó, nhiều lắm, mà chính mình tạo ra cái đó quý vị. Chính mình tạo ra cái đó. Thành ra mình hồi trước vậy, Đức Phật dạy mình phá cái tướng. Cụ đó vào chùa, người Nam, người Bắc thì kệ, ha? Vào chùa là Phật tử thì niệm Phật, đừng có còn những cái dấu hiệu, những cái nhãn hiệu kế bên bỏ, đừng nhắn tới. Vì nếu không thì con đường tu hành của mình càng khó nữa, mình tạo thêm, mình phá nữa. Cái kiến nó tự trong lòng khởi niệm lên, giả cũng thiệt, hả? Mà ai thấy thiệt thì mình phải mất công mình phân tích. Trong cái việc tu hành nè quý vị, phạm giới không đáng sợ, mà phẩm kiến mới đáng sợ. Phẩm giới không sợ, mà phẩm kiến mới sợ. Kiến là cái thấy. Cái về mặt luật học mà nói, quý vị lỡ quý vị thọ ngũ giới, quý vị thọ ngũ giới ha. Rồi trong đó có giới uống rượu, phải không? Uống rượu. Bây giờ nhà quý vị uống rượu, đáng sợ không? Trong kinh Đức Phật nói là phạm giới đó chữa được, sám hối hết 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 phạm. Mình lỡ mình phạm mình sám hối, nhưng mà phạm kiến á thì không có ai chữa được hết á. Là sao vậy? Là bởi vì cho thấy là đúng trong tâm mình. Lỡ phạm giới, biết thấy xấu hổ, bởi vì mình cho nó, mình biết nó là mình thấy xấu hổ, mình còn sám hối được. Mà phạm kiến á thì sao? Thấy nó đúng, thấy nó đúng, mình làm đúng, hễ làm đúng thì đâu có xấu hổ, mà không xấu hổ làm sao sám hối. Người thấy không? Kiến tức là cái thấy, tướng là bên ngoài. Phạm tướng bên ngoài, phạm giới tướng thì không đáng sợ, bởi vì giới tướng có hàng trăm, hàng triệu, hàng vạn. Phạm cái này có thể là phạm một trong hàng trăm, hàng triệu, hàng vạn thôi, không có, không đến nỗi lắm. Mà phạm kiến á, tức là cái thấy gì mà hay cái thấy hết thì là có thể phạm hàng triệu cái. Vậy thì kiến tức là cái thấy ở bên trong của mình. Cái người tu tiểu thừa ở đây nói là tu tiểu thừa không có đạt được cái chỗ này á, là bởi vì cái kiến còn. Tu bên tiểu thừa rồi quý vị thì là pháp ở bên ngoài á, nhân á thì là không, nhưng mà pháp thì là hữu. Cái người thì phân tích là không, nhưng mà cái pháp thì còn thật. Ở đây Đức Phật nói là cả cái thấy cũng không còn. Mình thì mình có cái thấy, mình có cái thấy ở đây, rồi mình phân tích cái vật bên ngoài, vật bên ngoài là không. Bây giờ tới cái thấy này, cái kiến đó, cái thấy này cũng không thấy nó mới được. Quý vị hiểu được cái chỗ này không? Tôi lấy một ví dụ cụ thể. Lấy một ví dụ cụ thể nè. Lúc đầu á thì quý vị không có chịu làm phước, không có chịu bố thí. Tức là phàm phu. Rồi. Bây giờ để quý vị phát tâm bố thí. Phát tâm bố thí. Thì khi mà phát tâm bố thí như vậy đó, thì quý vị thấy à, còn cái người này nhận của tôi nè, tôi cúng dường nè, cái người này tôi bố thí nè, là tức là mình còn nặng vào, chấp vào cái hình tướng bố thí bên ngoài. Tao nè, thì chấp một tướng là làm phải cho người ta thấy, mà hãy bố thí, hãy cất cái cho cúng cái chùa, phải ở dán tên tôi lên trên đó, cúng bao nhiêu tiền nó làm gì đó. Tức là mình còn căn cứ vào hình tướng để mình bố thí, phải không? Rồi, đó là bậc thấp. Khá lên chút, khá lên chút, mình thấy tướng là không thật, vậy thì phát tâm bố thí thôi. Thay vì đòi phải là dựng tên dựng bản thì bỏ vào chùa là khái, bỏ vào thùng công đức rồi im lặng mà đi. Vậy là khá không quý vị? Cái tướng mình không chấp, nhưng cái kiến mình chấp. Là bởi vì sao vậy? Trong lòng mình thấy mình còn cúng dường, mặc dù có thể là không nói với ai, nhưng mà nói với chính mình. Cái tướng thì mình không có nệ nữa rồi, bây giờ không có đòi tên họ gì hết, nhưng mà trong lòng mình á, mình còn cúng dường, mình có cúng dường. Quý vị thấy ha? À, như vậy thì sao quý vị? Hãy mà còn thấy vui trong sự cúng dường á, thì mai mốt sao? Có thể bị thối thất như thường. Tại sao vậy? Vì cuộc đời của mình đâu phải thuận buồm xuôi gió quý vị. Có khi á, mình thấy vui trong sự cúng dường, mai mốt mình muốn cúng dường mà không cúng được làm sao? Thì cái đó làm sao? Thấy sao? Không, cái này hỏi thật à?
quý vị á phát tâm cúng dường vui. Và giả sử mai mốt có trường hợp rất đáng cúng dường mà mình không làm được cái cúng dường thì thấy hơi hơi buồn buồn, không có tướng, nhưng mà cái niệm buồn vui vẫn còn ở trong mình. Quý vị thấy không? Khác phàm phu, khác phàm phu, nhưng cái niệm vẫn còn. Vậy thì cao hơn chút của quý vị phải làm sao nè? Cũng như là cái người mà gặp cảnh tùy duyên vậy đó, bố thí rồi thôi, không nhớ cái chuyện đó nữa. Cũng như cái chuyện phản xạ tự nhiên vậy đó, mình á mình đụng chuyện mình làm, nhưng mà khi làm xong đó quý vị thì sao? Thì sao? Quên nó đi, quên phức nó đi, thì cái đó đó mới thực sự là kiếp, không còn cái thấy nữa. Vậy còn cái thấy trong trong mấy là cái thấy là còn, cái thấy là vẫn còn kẹt. Niệm Phật, tôi đã là niệm Phật. Lúc đầu á mình không có niệm Phật, ha, không niệm Phật thì khuyên bà niệm Phật đi, ông niệm Phật đi, rồi thì mình bước vào đạo á thì mình có được sâu chuỗi, ha, mình có được cái hình Phật, mình còn Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tai lần chuỗi miệng niệm Phật, lỗ tai nghe chuỗi, ha. Vậy thì giai đoạn nó còn tướng hay không còn tướng? Còn tướng không? Còn. Còn tướng. Nhưng mà nó khá. Nó tốt lắm rồi. Phải không? Tốt lắm rồi. Đó là giai đoạn đầu. Bây giờ phải phá luôn tướng. Là bởi vì mình nghĩ, nếu mình cái kiến mình nghĩ rằng phải niệm Phật, phải có chuỗi, phải có hình Phật, phải có tiếng, như vậy là mình còn kẹt cái kiến. Cái thấy của mình đó, nó vẫn còn kẹt là phải có điều kiện nào đó niệm Phật. Mà hãy còn thấy như vậy đó quý vị là chưa có rốt ráo. Chưa có rốt ráo. Bởi vì mình niệm Phật bằng chuỗi một lúc nào đó thì sao quý vị? Có thể bỏ được chuỗi. Có thể bỏ được chuỗi. Một lúc nào đó đó ha. Tôi nói một lúc nào không biết bao lâu, tùy theo nhân duyên. Có người niệm 10 năm, 20 năm chưa bỏ chuỗi được. Nhưng mà cái rốt ráo của việc niệm Phật là phải lúc nào cũng niệm, có chuỗi, không có chuỗi, có thể niệm được. Thì khi đó cái thấy của mình đó quý vị mới là cái thấy của Phật. Quý vị thấy không? Lúc đầu thì nương vào tướng, nhưng nương vào tướng để mà bỏ tướng. Cái kiến của mình phải thấy cái tướng là giả, nương vào vậy thôi, nhưng rốt ráo phải là lìa. Quý vị thấy cái chỗ này không? Như vậy thì cái chỗ đó là kiến, cái kiến là cái thấy, phải thấy được như vậy. Chứ nếu mình chạy theo tướng mình phá thì học tướng có thiên hình vạn trạng, khó, rất là khó phá. Phải ngay từ căn bản thấy rằng mặc dầu dùng cái hình tướng thật, dùng cái hình tướng, nhưng mà hình tướng như là dạo chơi vậy thôi, dùng chơi như vậy thôi, chứ thực sự phải thấy các hình tướng nó là giả ngay từ căn bản. Vậy thì các nhà nguyên thủy đó, thì căn cứ vào tướng, thấy cái nhà ở ngoài hả, rồi nó cái nhà nó giả, phân tích ra cột kèo cây cối đủ thứ hết là giả, tức là dựa vào tướng mà thấy là giả. Còn các nhà đại thừa Phật giáo thì sao? Thấy cái nhà nó là giả, thấy liền. Là tại sao thấy quý vị? Thấy cái chân kiến, không cần thích, tự nó duyên hợp giả, mình cũng giả, hai bên đều giả, có nào thiệt. Quý vị thấy không? Không cần phân tích mà nói thẳng nó là giả. Thì đó là cái kiếp. Cái đoạn kế tiếp: Phục thứ tu Bồ Đề, thiện nam tử, thiện nữ nhân, thọ trì đọc tụng thử kinh, vượt vi nhân kinh tiện, thị nhân tiên thế tội nghiệp, ưng đọa ác đạo, dĩ kim thế nhân kinh tiện cố, tiên thế tội nghiệp tức vi tiêu diệt, đường đắc a nựu đa la tam diệu tam bồ đề. Cái đoạn này Đức Phật nói rằng: Này ông tu Bồ Đề, nếu mà sau này có người thiện nam tín nữ nào mà đọc tụng thọ trì kinh này, đọc tụng thọ trì kinh này
mà bị người kinh dễ đó, thì các người thọ trì đọc tụng kinh đó đó, cái kiếp trước đó, tạo tội nặng lắm, và cái đời sau này đáng lẽ phải đọa vào ác đạo, ba đường khổ. Mà bây giờ đó chỉ bị cái người mà họ khinh rẻ nó thôi, cho nên cái tội chướng đó là được tiêu diệt, được nhẹ thì tiêu diệt đi, và sau này sẽ được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành Phật. Vậy thì ở đây á, nó giải thích cho chúng ta thấy cái tình trạng mà nhiều Phật tử mình gặp. Đức Phật nói rằng những cái người nào mà tụng đọc kinh này đó quý vị ha, khi tụng đọc kinh á mà bị người ta khinh dễ, có không? Có khinh dễ không? Có không quý vị? Đừng có nghĩ là Phật là phải kinh Kim Cang, mà kinh Kim Cang là cái kinh mà đưa tới cái chỗ Phật thừa. Vậy thì quý vị thấy ở đời thế gian này đó, mình tu theo đạo Phật đó quý vị ha, mình tụng kinh theo đạo Phật thì mình đi theo con đường đạo Phật cái gì, là cũng có người khinh dễ mình đó quý vị. Có khinh dễ không? Họ cười. Có phải vậy không? Quý vị có bị gì không? Có không? Không, có tôi hỏi thiệt à. Có không? Có. Có. Trời ơi, ở Việt Nam không có bia uống. Qua đây bia ô nó đầy tràn, nhưng mà không biết uống bia sao khờ, sao khờ quá. Có phải không quý vị? Họ nói mình, họ nói mình khờ. Hả? Ở đây ăn uống cái gì không được, mắc mớ gì không chịu ăn. Họ chê mình khờ quý vị. Cái khờ đó, cái khờ đó tôi thấy bị thật sự họ chê. Tối ngày cứ không biết lo gì, lo đi chùa, không biết đi chơi, đi vui vẻ gì hết. Tôi thấy ở bên nhất là chúng tôi đó quý vị, có nhiều khi rồi nghĩ là không biết ai nên chê mình, không chê họ, mình không dám chê, nhưng mà họ lại chê mình. Họ lại chê mình. Không biết riêng cá nhân tôi, chúng tôi gặp nhiều lắm. Đồ ăn cái uống tại sao không ăn, quần áo đẹp tại sao không mặc, hả? Thì mình họ chê, họ nói rằng mình khờ, khờ. Tôi chỉ cho nói như vậy, họ không dám nói mình khờ, nhưng mà tôi chỉ cười cười. Tôi nhớ như hồi xưa cái mấy cái bài vậy thôi, mấy cái bài của Nguyễn Minh Kim á, ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người kiếm chốn đâu sao. Một cái nhìn của cuộc đời thưa quý vị. Vậy thì cái người tu theo đạo Phật, cái người trì tụng kinh này, có người chê là khinh tiện, tức là coi thường coi rẻ, hả? Thì không sao, đừng. Mình tu hành đó quý vị, người ta coi thường, người ta coi rẻ mình đó, không có nên buồn, không có nên buồn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trong kinh nói rằng họ coi rẻ đó quý vị là cái quả nhẹ, mình trả cái quả cho rồi. Cái người nào đọc tụng kinh này mà đời này bị người ta coi rẻ đó, thì cái người đó đó đời trước gieo cái quả nặng lắm, cái nghiệp nặng lắm, đời sau phải đọa địa ngục. Nhưng mà nhờ trì tụng kinh này nè, cái quả địa ngục nó biến thành quả nhẹ, là bị người ta coi rẻ mà thôi. Cái chuyện tu hành này quý vị thấy lạ lắm. Không tu thì thôi, mà ở tu thì có chuyện. Mấy người có thấy được đó không? Ở nhà tối ngày cứ lo cho cháu nội cháu ngoại ha, con về tối cuối tuần bữa nấu bún riêu, mai làm bánh cho nó ăn, thì nó không nói gì hết. Rồi đó nói thầy, tụi bay thôi giao già tao đi tu nha, thứ bảy giờ tao đi chùa ăn chay. Thì sao quý vị? Dâu nói chồng má đi chùa chi già rồi mệt mỏi, ăn chay cho mình để khác, ăn mặn cho mình khỏe thì có chuyện. Tao nè mình xanh, rồi con nó cản, rồi cháu nó cản, rồi đủ thứ nó cản hết. Thì mình thấy tạo ra những cái khó. Rồi bạn bè nó chỉ ở nhà sống được bao lâu thôi, ở nhà với con với cháu vài năm nữa rồi chết cũng sao. Cứ đủ thứ chuyện mà tạo ra trên. Đó là chưa chuyện những người khác họ nói mình nữa. Thứ bảy chủ nhật làm ra tiền không chịu làm đi chùa. Hả? Ở nhà giữ con giữ cháu, rồi cuối tuần đại khái ở nhà giữ con cháu được 100-200 tháng, không chịu đi chùa. Thật là khờ, không biết xài tiền. Thì mình thấy những cái người tu đó quý vị, cái chuyện mà khinh tiện, cái chuyện lời nói của người chung quanh đó, có người tu á, mình phải thấy thì sao? Tùy theo cái cảnh mà nhìn. Nhưng mà cái chuyện mà mừng, cái chuyện mà thương, cái chuyện mà phiền não đó quý vị ha, là nếu nói như vậy mình nói tới bề mặt thôi. Là bởi vì mình chỉ chặn cái, tôi nói là mình chỉ chặn cái phản ứng thôi. Cái mừng, cái giận, cái thương, cái đó là tất cả đều là phản ứng thôi. Mà hãy còn phản ứng á, thì sao quý vị? Có thể mình vẫn còn kẹt. Đừng có sanh mừng, đừng có sanh buồn phiền, chịu đựng mà đi. Nó là nợ mình trả thôi, chịu đựng đó. Quý vị nhớ là nhẫn nhục ba la mật, tức phi nhẫn nhục ba la mật, thị danh nhẫn nhục ba la mật, chịu đựng. Con cô lắc đầu chịu không nổi. Phải thấy như vậy nè quý vị. Riêng chúng tôi đó, thật sự mà nói, cái chuyện mà mình, cái nợ nhân quả đó quý vị ha, cái nghiệp lực của mình á, mình tránh đâu có được. Tôi mừng, thật sự nếu là tôi mừng. Thí dụ như trường hợp như vậy, quý vị lỡ mượn người ta $10,000 ha, bây giờ trả 10 năm, một năm $1,000, có phải không? $5,000 mà sanh đi trở lại để trả $10,000. Nếu mình có khả năng mình trả thì thôi, trả phước rồi, 2 năm 3 năm gì đó trả cho mau. Thưa quý vị thấy không? Mà nhớ trong cái việc tu hành này nè quý vị, cái nghiệp mình trả không có hết. Cái chỗ này là thị dân tiên thế tội nghiệp ưng đọa ác đạo, mà cái nghiệp đáng lẽ phải đọa vào ác đạo, bây giờ chỉ bị mắng thôi, vậy thì mình cầu trả cho rồi chứ, có phải không? Cầu trả cho rồi chứ. Vậy thì quý vị thấy cái việc tu hành mà tiêu nghiệp đó quý vị, tiêu nghiệp đó, tiêu không phải là mất luôn, không có làm mất luôn được đâu, nhưng mà giảm cái nghiệp nhiều lắm. Tại sao giảm? Tôi kể quý vị nghe một câu chuyện. Ngày xưa ở bên Tàu đó, có cái ông đó, ông ở dường như thành Hàng Châu. Hàng Châu thì ông tu hành niệm Phật quý vị, ông tụng kinh Kim Cang, Tây Trường tụng kinh. Thì có một bà gia đình có bà vợ thì làm ăn buôn bán giàu, nhưng mà ổng thì cũng không có tha thiết gì chuyện làm ăn, không có tha thiết. Từ khi biết đạo á thì chuyên tâm tu nhiều hơn. Chuyện tiền bạc á, chuyện tiền bạc đó là chuyện thôi giao cho vợ cho con làm thế thôi. Thì ổng nghĩ rằng cái chuyện mà sinh hoạt vật chất đủ rồi thì ổng không nên lo, không nên bận tâm gì nữa. Ông lo chuyên trì kinh, tụng kinh niệm Phật, ăn chay bố thí. Rồi thì một đêm nọ đó quý vị, ổng nằm mơ, ổng thấy một ông già tới nói rằng cái nghiệp nhà ngươi hồi trước đó cướp của người, thành cái gia sản nhà ngươi đó không bao lâu nó sẽ không còn nữa. Cái gia sản sự nghiệp của nhà ngươi phải trả lại. Thì ông nói rằng từ hồi nhỏ lớn ông không có làm ăn gì bậy bạ, mua bán vậy quyền phát tài làm giàu vậy thôi. Nhưng mà cái ông thần nói rằng tiền kiếp nhà ngươi giật của người khác, lừa gạt của người khác, bây giờ phải trả lại, cái này phải trả lại. Thì ông nói thôi, trả thôi. Đó. Mà khi ổng như tôi thì ổng nói trả thôi. Mà vợ ổng không thấy, các con không thấy, thì ổng cũng bình thường, nó thôi đại khái thì cái trả nợ thì trả cho rồi, kiếp trước kiếp sau thì cũng vậy. Thì hồi xưa nghèo, mà giờ giả sử như là gia sự không còn nữa thì thôi cũng nghèo trở lại, có gì đâu. Thì cái người tu thì vậy đó, không buồn, không phiền, không nói hết. Nhưng mà cái ông thầy ông nói rằng ta hiểu được cái lòng nhà ngươi, ta hiểu được cái lòng nhà ngươi. Nhưng mà cái nhà ngươi có được cái phương tiện á, bây giờ nào giờ ai chết không có hòm thì bố thí hòm. Những người mà nghèo khổ tới sinh á thì không bao giờ từ chối. Thành ra một phần là phước báo, một phần là tụng kinh, bởi vì không có xúc động. Nghe nói mất nhà, sẽ mất nhà mất cửa, không có xúc động trong tâm hồn. Thành ra cái phước báo đó thì thay vì ngươi rất là nhẹ, trở lại rất là nhẹ. Và cái nhẹ đó cũng là một cái phần giúp cho nhà ngươi có cái phương tiện để mà hành cái bố thí độ, hành thêm, làm thêm những phần lợi ích cho chúng sanh hiện tại. Ông này ông nói là chuyện đó không quan trọng. Đại khái như vậy. Nhưng mà ông thầy ông nói như vậy: ngày mai thì ngươi á, tối mai đừng đóng cửa. Tối nhà ngươi ha, đừng có đóng cửa. Đi ngủ á, mỗi lần thì cứ đóng khăn dài, ngày mai đừng đóng cửa. Từ đó cửa trong cửa ngoài đừng đóng cửa. Rồi khi mà tối như vậy, cứ khi ngủ á, thì dặn là vợ con như phải đi ngủ hết, chỉ có mình nhà ngươi ngồi đó thôi. Rồi làm mâm cơm cho thiệt ngon, 12 người dọn sẵn, để đó rượu chè đầy đủ, rồi nhà ngươi tụng kinh ngồi đó. Rồi sao thấy thì ông này thì ông nghe sao ông làm vậy thôi. Thì đêm hôm sau đó quý vị, thì ông dặn là vợ con, vợ con không biết chuyện gì, không biết chuyện gì, rồi đi ngủ. Mà thấy ông này cũng kỳ là dọn cơm, mà ông ăn chay mà dọn thịt cá, dọn đủ hết. Nhưng ông này đi ngủ, thì ông ngồi đó tụng kinh. Thì tới khuya đó quý vị, thì có một cái đoàn cướp tới, có một cái đoàn cướp tới. Thì tới như vậy đi vào nhà thì vào dễ quá, đi vào tuốt ở trong luôn. Thấy ông này ông ngồi, thì vô như vậy thì la ó, đóng cửa lại rồi bắt còn ông lại. Thì ông vẫn bình tĩnh thôi, bỏ cũng ngồi ông nhìn, ông không tỏ, không có tỏ cái vẻ gì mà sợ hãi cả. Thì có một cái tên cướp họ la, mới hỏi tại sao mà ông tỉnh quá vậy. Mà dòm qua dòm lại thì cái mâm cơm 12 người đúng 12 người cướp. Thì hỏi tại sao vậy. Ông này ông nói rằng tôi biết tiền kiếp tôi có nợ của các ông, tôi giật lừa gạt mấy cái gia tài của các ông, thành ra bây giờ tôi phải trả lại thôi. Các ông tới đây, các ông một là các ông giật của chúng tôi, các ông giết tôi, các ông đốt nhà phi tan. Tiền bạc có đây, tôi đã cho ông đây coi như mình thay vì cái nợ nần không còn nữa. Các ông giết thân tôi sau này tôi không đòi nữa, coi như là mình làm cái giải hòa, ha, nợ tôi trả các ông, nhưng mà tôi sẽ không đòi nợ, coi như hòa, hai bên không còn nhân ngã nữa. Thì quý vị thấy khó được như ông lắm, nợ thì phải trả, hả? Biết rằng người ta giết mình, người ta đốt nhà mình, người ta cướp tài sản, nhưng mà nó cái nợ cũ. Thì khi nghe như vậy thì sao quý vị? Tên cướp thì sợ, sợ, bởi vì mặc dầu tham thiệt, mặc dầu mà thấy tiền cái bạc tham thiệt, mà ông này cũng không có ai nữa, nhưng mà nghe như vậy thì sợ cho cái nhân cái quả, sợ. Thành khi đó thì sao quý vị? Đoán quý vị thì đoán coi sao? Ăn cơm. Ăn cơm no rồi, bởi vì phải lấy cái là cái nợ, bởi vì nếu không thì ông này vẫn mang nợ, đòi là cái nợ, thay vì lấy của giết người để quý vị thì ăn bữa cơm, ăn bữa cơm, rồi kết làm pháp hữu mà tu. Quý vị thấy, rõ ràng, cái tiên thế tội nghiệp đáng bị đọa, vẫn bị giết, bị đốt nhà, mà cái quả báo trở lại đó quý vị thì sao quý vị? Thì trở thành tạo được cái thiện duyên cho những người khác họ tu. Mình thấy nó thay đổi rõ ràng quý vị. Riêng cái việc mà nghiệp chướng Ở trong đạo Phật á, ở đời mình tu đó quý vị, thì mình đừng có cầu không có nghiệp trước. Có nhiều người tu nói rằng tại sao tôi tu rồi tôi nghiệp trước nhiều quá. Nghiệp có hai quý vị, có cái thực sự gọi là nghiệp, mà có cái do mình tạo ra rồi mình gọi là nghiệp. Mình tự dối mình gọi nó là nghiệp. Cái nghiệp mà mình tự tạo ra đó thì không sẵn rồi tôi nói. Thật sự có những cái mình tự tạo ra nhiều lắm. Nhưng mà có những cái nghiệp mà từ cái nguyên thủy từ sanh ra mình đã mang theo rồi quý vị. Tại sao mà cái người sanh ra cả cuộc đời họ sanh ra từ nhỏ tới lớn khổ không à? Hả? Tại sao cái người sanh ra từ nhỏ tới lớn đều là sung sướng không à? Thì mình thấy có nhiều khi mình than trời trách đất, mình không hiểu cái lý của nghiệp quý vị. Cái nghiệp đó nó dính dáng từ cái đời trước sang đời này sang đời tương lai. Mình tạo ác không biết bao nhiêu đời rồi đó, sao tôi ăn chay niệm Phật 10 năm nay mình sao gặp khổ? Là mình không thấy rõ cái nhân quả của nghiệp. Có những cái dân mình treo, mình gieo 10 năm nó mới trổ trái. Có ngược lại, có những cái hạt mình gieo 20 năm mới trổ trái. Mà có những cái hạt đó mình gieo là 30 năm mới trổ trái, và cái đời sau mới trổ trái nha quý vị. Vậy thì cái chuyện mà nhân quả, chuyện mà cái tiên thế tội nghiệp đó, mình tu theo cái kinh này đó quý vị, thì đừng có sợ. Có nhiều người nói rằng nghe nói tụng kinh Kim Cang rồi đổ nghiệp, tụng kinh Kim Cang ha, rồi sanh nó đổ nghiệp, là cái chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp thì có, đổ nghiệp thì không có. Là bởi vì khi mình tu, mình thực hành theo kinh, mình trì theo kinh đó quý vị, thì cái người căn bản là đợi nghiệp nó tới, nhìn nó mà cười, chứ không có tránh nghiệp. Quý vị thấy là không có tránh. Tránh sao được quý vị? Tránh không được. Làm sao tránh? Nhưng mà có cái này, ở trong lục tổ có nói như vậy quý vị, là liễu giả nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàn túc trái. Cái người mà liễu đạo đó, liễu ngộ đó, thì cái nghiệp chướng là không. Cái người mà chưa liễu đó quý vị, thì cái nghiệp chướng hoàn túc trái phải trả lại cái nợ cũ. Quý vị ở đây có trả nợ hay không có trả nợ? Có hay không? Có hay không? Quý vị không thấy quý vị trả bớt, chứ tôi thấy quý vị trả bớt nhiều nợ lắm quý vị. Không có trả đủ. Mượn trăm chứ trả có 50, 60 thôi. Không thật chứ. Tôi lấy quý vị nghe nè. Để rồi tuần sau tôi sẽ nói kỹ hơn, phân tích kỹ hơn. Mình có hồi trước mình mang cái khẩu nghiệp, mình chửi người ta một cách vô lý. Mình chửi người ta một cách vô lý. Bây giờ đi chợ, hả? Sáng mình lụp chụp, mình thoa phấn, mình thoa nó không đều. Đi chợ vô tiệm cái bà bánh lén lén mà nói nhà ông bà thoa phấn về gì bánh và lợn. Cho nó lén, mình nghe. Mình nghe. Thì sao quý vị? Giận sừng sỏ lại, bà miệng mồm này khác vậy. Thì nếu mình không biết tu á, mình sừng sỏ lại mình nói người ta, sừng sỏ lại thì bà kia mới nói thiệt vậy chứ bộ bà thoa phấn mỏng lắm sao. Vậy thì cãi qua cái lại thì có chuyện đánh lộn, quý vị thấy không? Thì cái lửa nó cháy nhiều lên. Còn nếu mình biết tu á, nghe chùa nghe thôi kệ, mình lỡ đúng rồi, mà thiệt vậy mình lỡ mình thoa lộn thì nó thôi thôi đầu để ý đi về. Vậy thì sao quý vị thấy không? Mình trả cái quả sân chút xíu thì mình chỉ sân chút thôi, nhưng mà không đến nỗi phải đánh lộn rồi lộn làm tùm lum tùm lầy. Quý vị thấy cái quả mình trả, bởi vì mình mắc nợ ta mà, trả thôi chút và khai bả nói vậy thôi kệ bỏ qua. Thì quý vị thấy cái quả mình trả nó gì, thay vì đánh lộn thì cái nợ nặng chỉ bị mang kiến một chút thôi, nó nợ nhẹ. Mình tu mình thấy rõ ràng trả cái quả nhẹ. Ngày thường á, ngày thường ví dụ mình đi ra chợ hay là ở nhà, rồi ai nói gì mình tiếng mình nổ tâm mình lục đặc mình chửi. Bây giờ họ nói giỡn, nhưng mà tối về niệm Phật thôi bỏ qua thì không nhớ. Ngày xưa đó người ta nói nặng mình câu đó quý vị, thì mình khổ 2-3 ngày. Để cho quý vị nhớ là khổ 2-3 ngày. Là bởi vì cái mắng cái chửi cái nói nặng nó theo mình hoài ha. Ăn cũng nhớ nó, ngủ cũng nhớ nó, rồi ngày hôm sau đi làm cũng nhớ nó nữa. Bây giờ biết theo đạo Phật, tu theo kinh Kim Cang, biết nó là không ha. Vậy thì hồi xưa thì nó theo mình 3 ngày, bây giờ nó theo mình có nửa ngày thôi. Vậy thì hồi xưa thì mình trả nợ 3 ngày, bây giờ mình trả nợ có nửa ngày thôi. Không bớt nợ là gì? Quý vị thấy không? Rõ ràng mình trả bớt nợ. Vậy khi mình tu đó quý vị, đừng lo, cái nợ nghiệp mình trả bớt. Tôi thấy thực sự quý vị cứ nhìn lại cuộc đời của mình thôi. Cùng một việc đó, ngày xưa đó mình chưa biết đạo, mình giận tới cỡ nào. Bây giờ việc nó xảy ra đó, một là mình giận ít hơn, hai là mình giận ngắn hơn. Như vậy là trả nợ rồi. Quý vị thấy không? Vậy thì cứ yên tâm mà tu đi. Cái nợ mình á, từ từ mình trả, mà trả bớt. Vì sao á, tôi phân tích nhiều hơn. Có những cái món nợ nghiệp cũ, nợ mới, nợ chất, nợ chồng, mà mình phải nghĩ cuộc đời của mình á, từ cái ngày mình tu biết đạo tới giờ đó, cái nợ mình trả đủ hay là mình trả bớt. Cái hồi nãy tôi nói quý vị là mình trả bớt. Trả bớt là thiệt sự người ta đòi mình, nợ thì vẫn đòi, nhưng mình á, mình trả bớt nhiều lắm mình không thấy rồi. Tôi nhớ là có những cái chuyện mà chính cá nhân chúng tôi đó quý vị, có những chuyện mà ngày xưa đó ha, mình chưa có tu á, thì có những chuyện mà mình ôm trong lòng mình có khi 2-3 ngày mình bỏ ra không được. Hồi nhỏ đó, bây giờ đó chứ mình, bởi mình nhớ gì, ngồi xuống ngồi thiền là sao, là quên hết mọi việc. Tức là cái khổ, cái nợ phiền não mình trả đó, nó không còn theo mình nữa, những gì do mình tu đó. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy đó. Để rồi buổi giảng sau thì tôi sẽ phân tích kỹ